Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đặc biệt vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Hai, 24 tháng 3, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những đề mục sau đây: suy niệm lời Chúa, sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cùng với phép lành trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới với ơn toàn xá. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục khoa học và đức tin, tìm hiểu Thánh Kinh và cuối cùng phúc cầu nguyện. Và đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút suy niệm lời Chúa.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện minh. Nào trần hoàn hơi hay tâu vang, muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng, chiến thắng tự thân. Alleluia.
Trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 8 đến câu 15. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Chúa Giêsu hay. Và kìa, Chúa Giêsu đón gặp các bà và nói: chào các chị. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bây giờ Chúa Giêsu nói với các bà: các chị đừng sợ, về bảo cho anh em của thầy để họ đến Galilee, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Các bà đang đi thì kìa, mấy người trong đội lính cánh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm hắn đi. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần, các bà đạo đức ra thăm mộ của Chúa Giêsu để làm tròn những bổn phận cuối cùng đối với Chúa. Nhưng các bà chỉ thấy ngôi mộ trống trơn và Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với các bà. Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, các bà vội vã chạy về báo tin cho các môn đệ, một tin mà con người không thể tưởng tượng được là Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Chúa Giêsu phục sinh là một biến cố lịch sử. Những người phụ nữ đi ra thăm mộ đã không chờ mong biến cố này. Các môn đệ đã đón nhận tin vui này với tất cả nỗi hoài nghi lúc ban đầu. Thế nhưng, một khi đã xác tín, các ông sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho tin vui ấy. Sự sống lại của Chúa Giêsu là một bằng chứng chắc chắn nhất để chúng ta tin nhận người là Con Thiên Chúa. Khi bị treo lên thập giá, bọn lính Roma đã chế nhạo người. Ông đã cứu được người khác, sao không tự cứu lấy chính mình đi? Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá để chúng tôi tin. Và hôm nay, Chúa Giêsu đã chứng tỏ một cách hùng hồn rằng người là Con Thiên Chúa. Không phải do việc xuống khỏi thập giá, mà do việc sống lại và ra khỏi mộ. Chúa Giêsu không là một huyền thoại hay là một giả tưởng, nhưng là một con người sống động. Ngày xưa, người đã đi trên những nẻo đường Palestine như thế nào, thì ngày nay, người cũng đang đi trên những nẻo đường trần gian như vậy. Ngày xưa, người đã nói với dân Do Thái như thế nào, thì ngày nay, người cũng nói với chúng ta như thế ấy. Đối với chúng ta cũng vậy, sẽ có một cuộc phục sinh để hoàn tất chương trình cứu độ. Bây giờ sẽ không còn tan tóc và đau khổ, chết chóc và thất vọng, bởi vì Thiên Chúa sẽ lau khô những giọt nước mắt của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lên lãnh nhận cuộc sống mới vĩnh cửu. Đối với chúng ta cũng vậy, sẽ có một cuộc phục sinh để hoàn tất chương trình cứu độ. Bây giờ sẽ không còn tan tóc và đau khổ, chết chóc và thất vọng, bởi vì Thiên Chúa sẽ lau khô những giọt nước mắt của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lên lãnh nhận cuộc sống vĩnh cửu. Hãy chuẩn bị cho ngày ấy. Nếu một lúc nào đó chúng ta sẽ được sống lại, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ mến Chúa và yêu người. Vì một cuộc đời vĩnh cửu sẽ không được tạo nên bởi một kiếp sống tầm thường trống rỗng mà không có một chút công nghiệp. Cũng như một hạt lúa lép hoặc một vỏ trấu sẽ không thể nào nảy mầm và mọc lên thành một cây lúa xanh tươi được. Bởi vậy, hãy chuẩn bị cho mình tấm áo cưới, tâm hồn trong sạch và đôi tay chất đầy công nghiệp. Vì đó là hành trang cần thiết để được đón nhận vào nước trời. Niềm tin tưởng vào sự sống lại còn là một nguồn sức mạnh cho chúng ta trong những cám dỗ và thử thách. Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết như sau: Nếu anh em đã sống lại với Chúa Giêsu, thì anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời. Nhờ việc phục sinh mà chúng ta có sức mạnh để đứng vững, để trung thành cùng Chúa. Nếu như bây giờ chúng ta phải chờ đợi, thì chắc chắn ngày huy hoàng ấy sẽ xuất hiện. Nếu như bây giờ chúng ta phải bước đi trong đêm tối, thì chắc chắn bình minh sẽ bừng sáng. Điều quan trọng là chúng ta đừng bao giờ phải thất vọng và nản chí, bởi vì chúng ta không thể nào gặt hái khi bông lúa còn xanh non, mà phải chờ đợi cho đến khi chín vàng. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giêsu sống lại như thế nào, thì Người cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại như thế. Cái chết là khung cửa hẹp mà tất cả chúng ta đều phải bước qua. Kẻ thì lo buồn run sợ, kẻ thì khóc lóc chống cự. Chỉ có một người đã hiên ngang bước vào, đã chiến thắng sự chết và bóng tối của tội lỗi. Người ấy chính là Chúa Giêsu phục sinh, sẽ dẫn đưa tất cả nhân loại vào sự sống muôn đời như lời Người đã phán: Ta là sự sống và là sự sống lại. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và Ta sẽ cho họ sống đời đời. Lạy Chúa, tin mừng phục sinh đã thắp lên trong tâm hồn chúng con một niềm hy vọng dạt dào, bởi vì kể từ nay, chết không phải là hết, nhưng là bắt đầu cuộc sống mới. Xin cho chúng con luôn trung thành sống theo thánh ý Chúa, nhờ đó trong ngày sau hết, chúng con cũng sẽ được chia sẻ phần vinh quang phục sinh với Chúa. Amen.
Qua muôn ngàn khổ đau, Ngài đã chết trên cây thập giá, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh. Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào trần hoàn hỡi hay tâu vang muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì Người đã chiến thắng, chiến thắng tử thần. Alleluia.
Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ phục sinh bên thềm trước đền thờ Thánh Phêrô. Nhưng thời tiết tại Roma lúc bấy giờ thật là xấu, có mưa to, nên hàng trăm ngàn người tham dự thánh lễ của Thánh Cha dưới những hàng dù đủ màu. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha không tiến lên bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp và ban phép lành, nhưng Ngài ở tại nơi bàn thờ mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp và ban phép lành cho thành Roma và cho toàn thế giới.
Dear brothers and sisters,
accogliamolo con intimo stupore e gratitudine.
Resurrexi et ad hoc te cum sum. Alleluia. Con đã sống lại, con vẫn hiện diện bên cạnh Cha. Alleluia. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh và đã sống lại, hôm nay lặp lại cho chúng ta lời công bố đầy vui mừng này. Đó là lời công bố biến cố phục sinh. Chúng ta hãy chào đón lời công bố này với sự kinh ngạc sâu xa và lòng tri ân. Resurrexi et ad hoc tecum sum. Con đã sống lại, con vẫn kề cận bên cha đến muôn đời. Được trích từ bản văn cổ xưa của Thánh Vịnh 138, câu 18b. Những lời này vang lên vào khởi đầu thánh lễ hôm nay. Trong những lời đó, vào lúc mặt trời phục sinh mọc lên, giáo hội nhận ra chính giọng nói của Chúa Giêsu là đấng khi trỗi dậy từ trong kẻ chết thì hướng về Chúa Cha đầy hạnh phúc và tình thương, và thốt lên: Thưa Cha, này con đây, con đã sống lại, con vẫn kề cận bên Cha, và con sẽ ở bên Cha mãi mãi. Thánh Thần của Cha đã không bao giờ bỏ rơi con. Như thế, chúng ta có thể hiểu một cách mới mẻ những kiểu nói khác nữa trong Thánh Vịnh 138 này như sau. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó. Con xuống dưới âm ty, Chúa vẫn có đó. Cả những bóng tối cũng chẳng u tối đối với Chúa, và đêm đen thì sáng tỏ như ban ngày. Đối với Chúa, bóng tối cũng như là ánh sáng. Thánh Vịnh 138, câu 8 đến 12. Thật thế, trong đêm canh thức phục sinh trọng thể này, bóng tối trở thành ánh sáng, đêm đen nhường chỗ cho ngày mới không biết đến chiều tà. Cái chết và sự phục sinh của ngôi lời Thiên Chúa nhập thể là một biến cố của tình yêu, không gì có thể hơn được, là chiến thắng của đấng là tình yêu, là đấng đã giải thoát chúng ta khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Biến cố ấy đã thay đổi được dòng lịch sử, vừa đưa vào trong cuộc sống con người ý nghĩa và giá trị đã được canh tân và không thể phai tàn đi được. Con đã sống lại, con vẫn kề cận bên Cha đến muôn đời. Những lời này mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô phục sinh, vừa để cho tiếng nói của Ngài vang lên trong tâm hồn ta. Với y tế có giá trị cứu chuộc của Ngài, Chúa Giêsu thành Nazareth đã làm cho chúng ta trở nên những con cái của Thiên Chúa, sao cho giờ đây chúng ta có thể đưa mình vào trong công cuộc đối thoại mầu nhiệm giữa người và Chúa Cha. Chúng ta nhớ lại tất cả những gì mà một ngày kia Người đã nói với những ai đang lắng nghe. Mọi sự đã được Cha ta giao phó cho ta, và không ai biết rõ Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mặc khải cho. Matthew đoạn 11 câu 27. Trong viễn tượng này, chúng ta ghi nhận rằng những lời Chúa Giêsu phục sinh nói với Chúa Cha hôm nay, Con vẫn kề cận bên Cha đến muôn đời, cũng áp dụng gián tiếp cho cả chúng ta nữa, những con cái của Thiên Chúa, và là những người đồng thừa tự với Chúa Kitô, miễn là chúng ta cùng chịu đau khổ với Người để tham dự vào vinh quang của Người. Xem Roma đoạn 8 câu 17. Nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô thì ngày hôm nay cả chúng ta đây, chúng ta được sống một cuộc sống mới. Và nhờ kết hiệp tiếng nói của chúng ta với tiếng nói của Người, chúng ta công bố rằng chúng ta muốn ở lại mãi mãi bên Thiên Chúa, Cha chúng ta, đấng tốt lành và nhân từ vô cùng. Như thế, chúng ta tiến vào trong chiều sâu của mầu nhiệm vượt qua. Biến cố đáng kinh ngạc về sự phục sinh của Chúa Giêsu thiết yếu là một biến cố của tình yêu. Tình yêu của Chúa Cha, đấng trao ban Con Ngài để cứu rỗi thế gian. Tình yêu của Chúa Con, đấng phó thác chính mình cho thánh ý Chúa Cha vì tất cả chúng ta. Tình yêu của Chúa Thánh Thần, đấng làm cho Chúa Giêsu phục sinh từ trong kẻ chết, trong thân xác được vinh hiển của Người. Và còn nữa, tình yêu của Chúa Cha, đấng ôm ấp lại Con một mình vừa bao bọc người trong vinh quang. Tình yêu của Chúa Con, đấng nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà trở về cùng Thiên Chúa Cha, mang theo nhân loại chúng ta đã được biến đổi. Từ lễ nghi long trọng hôm nay, một nghi lễ làm cho chúng ta sống lại kinh nghiệm tuyệt đối và riêng biệt của sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta nghe được lời mời gọi trở lại với tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta nghe được lời mời gọi hãy sống giải thoát khỏi sự thù hận và ích kỷ, và hãy vâng phục bước theo những bước chân của Chiên Con bị sát tế để cứu rỗi chúng ta. Hãy bắt chước đấng cứu độ hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, đấng là nơi yên nghỉ cho linh hồn chúng ta. Xem Matthew đoạn 11 câu 29. Thưa anh chị em Kitô khắp nơi trên thế giới, hỡi những con người nam nữ có tinh thần chân thành mở rộng đón nhận sự thật. Ước gì không một ai đóng kín con tim mình trước quyền năng của tình yêu cứu chuộc. Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại cho tất cả mọi người. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta, là niềm hy vọng đích thực của từng người. Hôm nay, như Ngài đã làm với các môn đệ tại Galilê trước khi về với Chúa Cha, Chúa Giêsu phục sinh cũng sai chúng ta đến mọi nơi, như những chứng nhân cho niềm hy vọng của Người, và Người bảo đảm với chúng ta rằng Thầy sẽ ở cùng anh em luôn mọi ngày cho tới tận thế. Xem Matthew đoạn 28 câu 20. Khi hướng nhìn về những vết thương vinh hiển nơi thân xác đã được biến đổi của Người, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị của đau khổ. Chúng ta có thể chăm sóc cho nhiều vết thương đang tiếp tục gây đổ máu nơi nhân loại cả trong những ngày chúng ta sống. Nơi những thương tích vinh hiển của Người, chúng ta nhận ra những dấu chỉ không thể phai nhòa của lòng nhân từ vô cùng của Thiên Chúa, đấng mà tiên tri Isaiah nói đến như sau: Ngài là đấng chữa lành những vết thương của những tâm hồn tan nát, là đấng bảo vệ những kẻ yếu đuối và công bố sự tự do cho những ai làm nô lệ, là đấng yên ủi tất cả những ai sầu khổ, là đấng ban cho họ giàu của niềm vui thay cho chiếc áo tang chế, là bài ca chúc tụng thay cho một tâm hồn sầu thương. Xem Isaiah đoạn 61 câu 1, câu 2 và câu 3. Nếu chúng ta xích lại gần Người với một lòng tín thác khiêm cung, chúng ta sẽ gặp thấy trong cái nhìn của Người câu trả lời cho những khát vọng sâu xa nhất trong tim chúng ta, đó là được biết Chúa và được thiết lập với Người một tương quan sống động, một tương quan đổ tràn đầy tình thương của Người vào cuộc sống của chúng ta và vào trong những tương quan quốc tế và xã hội của chúng ta. Vì thế, nhân loại cần đến Chúa Kitô. Trong Người, niềm hy vọng của chúng ta đã được cứu rỗi. Xem Roma đoạn 8 câu 24. Biết bao lần, những tương quan giữa cá nhân với cá nhân, giữa các nhóm với nhau, giữa các dân tộc với nhau, thay vì được tình thương ghi dấu, thì lại bị ghi dấu bởi ích kỷ, bởi bất công, hận thù, bạo lực. Đó là những tai ương của nhân loại, những vết thương công khai và gây ra đau khổ ở mọi nơi trên mặt đất. Cho dù những vết thương thường không được biết đến và đôi khi bị cố ý che đậy, đó là những vết thương làm tan nát tinh thần và thân xác của vô số anh chị em chúng ta. Những vết thương đó đang chờ được chăm sóc và chữa lành bởi những vết thương vinh hiển của Chúa phục sinh. Xem thư thứ nhất của Thánh Phêrô đoạn 2 câu 24 đến 25. Và bởi tình liên đới của tất cả những ai theo bước chân Chúa và nhân danh Người thực thi những công việc của tình thương, dấn thân hữu hiệu cho công lý và phổ biến quanh mình những dấu chỉ sáng chói của niềm hy vọng tại những nơi đẫm máu vì xung đột, và tại bất cứ nơi nào mà phẩm giá con người tiếp tục bị sỉ nhục và chà đạp. Ước mong là tại chính những nơi đó được tăng thêm nhiều hơn những lời chứng cho sự hiền từ, dịu dàng và tha thứ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho ánh sáng rạng ngời của ngày long trọng hôm nay soi sáng chúng ta. Với lòng phó thác chân thành, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Kitô phục sinh, ngõ hầu sức mạnh canh tân của mầu nhiệm vượt qua được biểu lộ nơi mỗi người chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong những thành phố và trên đất nước chúng ta. Ước chi sức mạnh canh tân của mầu nhiệm vượt qua được biểu lộ mọi nơi trên thế giới, đặc biệt trong giây phút này. Làm sao không nghĩ đến vài vùng bên Phi Châu, như tại Darfur và Somalia? Làm sao không nghĩ đến vùng Trung Đông đẫm máu, nhất là đến Thánh Địa, đến Iraq, Liban, và cuối cùng đến Tibet? Đây là những vùng đất mà tôi khuyến khích đi tìm những giải đáp duy trì được điều thiện hảo và bình an. Chúng ta hãy khẩn xin Chúa ban cho dư đầy những hồng ân phục sinh nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria. Mẹ đã cảm nghiệm được niềm vui khôn tả của sự phục sinh Chúa sau khi đã chia sẻ những đau khổ của cuộc thương khó và chịu đóng đinh của con mẹ đấng vô tội. Được liên kết với vinh quang của Chúa Kitô, xin mẹ hãy bảo vệ và hướng dẫn chúng ta trên con đường của tình huynh đệ liên đới và hòa bình. Đây là những lời cầu chúc phục sinh của tôi gửi cho anh chị em hiện diện nơi đây và cho những con người thuộc mọi đại lục và quốc gia được kết hiệp với chúng ta qua đài phát thanh và truyền hình. Chúc mừng phục sinh tất cả anh chị em. Benedicto thứ 16, Giáo hoàng.
Sau khi đã đọc sứ điệp phục sinh xong, Đức Thánh Cha chúc mừng phục sinh bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt Nam. Đức Thánh Cha đã chào chúc như sau:
Vietnamese,
phục sinh.
Và cuối cùng đến phần ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá. Một vị hồng y thông báo cho mọi người biết Đức Thánh Cha ban phép thành trọng thể với ơn toàn xá với những điều kiện thông thường, nghĩa là để lãnh nhận ơn toàn xá thì xin tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.
Santo Padre Benedetto XVI concede a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono a mezzo della radio e della televisione la sua benedizione, a tutti concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa.
The Holy Father Benedict XVI concedes to all the faithful present and to those who receive his blessing by radio and television
a guida della Chiesa,
a plenary indulgence in the form established by the Church.
We
pray that Almighty God might long preserve the Pope and the guidance of the Church and might grant peace and unity to the Church and all the world.
Và giờ đây, trước khi ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá, Đức Thánh Cha đọc bài nguyện khẩn cầu các thánh mẹ Maria, các thánh tông đồ Phêrô Phaolô, xin các ngài cầu cùng Chúa và vì công nghiệp của các ngài, xin Chúa thương ban ơn tha thứ mọi tội lỗi.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, dicorum potestate ad auctori confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.
May the holy apostles Peter and Paul in his power and authority be of confidence, intercede for us with the Lord.
Recipus et meritis, Beate Maria, Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli,
Beati Anis Baptiste,
et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli,
et Omnium Sanctorum,
Miseriatua Vestri Omnipotens Deus, et
Missis
Omnibus Peccatis Vestris,
perducat
vos Jesus Christus ad vitam aeternam.
May Jesus Christ lead you into
indulgentiam absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum,
May the Almighty and Merciful Lord grant you indulgence, absolution,
et emendationem vitae,
and remission of all your sins,
et consolationem Sancti Spiritus,
time for a true and fruitful
penance,
and always repentant heart and amendment of
word.
The grace and consolation of the Holy Spirit and final perseverance in good works.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
The blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Tiếp sau đây là một đức tin và khoa học.
Linnaeus, nhà khoa học dựa vào kinh thánh để phát minh hệ thống phân loại trong thực vật và sinh vật học. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Carl Linnaeus chào đời ngày 23 tháng 5 năm 1707 tại thành phố Rasund thuộc mạn Nam Thụy Điển. Ông là người con cả trong một gia đình 5 người con. Cha ông là một mục sư thuộc giáo hội Tin lành Luther. Carl lớn lên trong bầu khí đạo đức và gia đình hy vọng rằng ông cũng sẽ trở thành một mục sư như cha và ông nội ông. Ngay từ thiếu thời, Carl đã có riêng một ngôi vườn thực vật. Khi bước chân vào trường, ông học chuyên về thực vật học và bắt đầu nghiên cứu về giới tính của cây cỏ. Đây là một cuộc cách mạng hiếm có trong ngành thực vật học. Năm 1727, Linnaeus lại bắt đầu học y khoa và khoa học tại Đại học Lund, nằm ở phía nam Thụy Điển. Nhưng không hài lòng về trình độ của trường, một năm sau, Carl xin chuyển đến Đại học Uppsala, cách thủ đô Stockholm 60 cây số. Tại đây, sự hiểu biết của ông về giới tính của cây cỏ đã tạo được một ấn tượng mạnh nơi ban giáo sư. Chính vì thế mà chỉ 3 năm sau, người sinh viên đã được mời làm giảng viên về môn thực vật học. 3 năm sau, ban giáo sư cũng mời ông giảng dạy cả về môn địa chất học. Năm 1732, ông được chọn để làm một cuộc sưu khảo về cây cỏ và thú vật trong cả vùng Lapland. Vốn có tâm hồn thi sĩ, sau cuộc khảo sát, ông viết một tác phẩm ca tụng Thiên Chúa. Ông gọi Ngài là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng và là Đấng Bảo Tồn Mọi Sự. Năm 1735, ông qua Hòa Lan để thi y khoa, và sau đó đi khảo sát về thực vật và động vật xuyên qua các nước Hòa Lan, Đức, Anh và Pháp. Năm 1738, ông trở về Thụy Điển và mở phòng mạch. Tuy không phải là một bác sĩ sáng giá nhất của thời đại, nhưng ông đã xác tín rằng nguyên nhân của nhiều chứng bệnh là do các vi khuẩn mà ông gọi là những sinh vật li ti. Phải đợi đến thế kỷ sau, nhà bác học vĩ đại của nhân loại là Louis Pasteur mới xác nhận sự kiện này. Một trong những thành công lớn nhất của Linnaeus là phương pháp mới để chữa trị các bệnh hoa liễu. Ông được thế giới xem như là người tiên phong trong vấn đề vệ sinh. Ông quả là người đã đi trước thời đại khi khẳng định rằng cần phải giữ vệ sinh trong nhà riêng cũng như nơi công cộng để tránh bệnh lao. Tuy nhiên, năm 1741, vì thích nghiên cứu và giảng dạy hơn, cho nên ông đã được mời trở lại Đại học Uppsala. Tại đây, ông chính thức trở thành giáo sư y khoa. Một năm sau, ông cũng trở thành giáo sư thực vật học. Ngoài ra, ông cũng giảng dạy về sinh vật học và địa chất học. Dù vậy, đam mê chính của ông vẫn là sinh vật học. Sự đóng góp lớn lao nhất của ông cho khoa học chính là hệ thống phân loại và gọi tên cây cỏ và cầm thú. Một hệ thống như thế là cần thiết bởi vì trong những thế kỷ trước tại Âu Châu, các nhà khoa học rất say mê khảo cứu về thực vật và động vật. Họ đi khắp thế giới và mang về lục địa nhiều mẫu thực vật và động vật vốn chưa từng thấy tại đây. Lượng thông tin về thực vật và động vật sẽ quá tải nếu không có một hệ thống phân loại rõ ràng. Để giúp cho các sinh viên và ngay cả các nhà khảo cứu dễ dàng nhận diện các loại thảo mộc và thú vật, Linnaeus bắt đầu chia chúng thành gia đình hay họ. Chẳng hạn, ông xếp loại cây cam và cây chanh vào một gia đình. Sư tử và cọp cũng được phân loại thành một họ, vân vân. Ông xây dựng hệ thống phân loại dựa trên những đặc điểm cơ bản của một cơ thể. Đối với cây cỏ, đặc điểm mà ông chọn lựa là phương pháp sản sinh. Những cây có hoa được tách ra khỏi những cây không có hoa. Rồi những cây có hoa cũng được phân chia tùy theo thành phần cấu tạo và sự xếp đặt của hệ thống sinh sản. Năm 1735, Linnaeus cho xuất bản tác phẩm có tựa đề Những hệ thống thiên nhiên. Trong cuốn sách này, ông giải thích về cách phân loại cây cỏ và thú vật. Cuốn sách đã được tái bản đến lần thứ 10. Sự thành công này đã khuyến khích ông viết trên 180 cuốn sách về thực vật và động vật học. Những tác phẩm này đã có một ảnh hưởng đáng kể đối với sự phát triển của ngành sinh vật học sau này. Hệ thống phân loại trong thực vật và sinh vật do Linnaeus đề ra đã được cả thế giới hoan nghênh và đón nhận một cách nồng nhiệt. Riêng ông Linnaeus cho biết, chính Kinh Thánh là quyển sách đã mang lại cho ông nguồn cảm hứng để khảo sát về thế giới thực động vật và tiến hành phân loại. Ông tin một cách mãnh liệt rằng, động vật và thực vật đều được tạo thành theo giống loại của chúng như Kinh Thánh đã không ngừng nhấn mạnh trong chương 1 của sách Sáng Thế Ký. Chẳng hạn, sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 12 khẳng định rằng, đất sản sinh ra cây cỏ mang mầm mống tùy theo loại của chúng, và cây sinh trái với hạt giống tùy theo loại của chúng. Trong chương 1 câu 21, sách Sáng Thế Ký lại viết rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng những thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Trong câu 25, sách Sáng Thế Ký cũng khẳng định rằng, Thiên Chúa tạo dựng dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và loài bò sát tùy theo loại. Linnaeus mạnh mẽ bác bỏ ý tưởng cho rằng động vật có thể từ từ chuyển từ loại này thành loại khác như thuyết tiến hóa chủ trương. Ngoài đóng góp trong ngành thực vật và động vật học, Linnaeus cũng nghiên cứu về sinh thái học, tức mối tương quan của cây cỏ và muôn thú đối với môi trường sống của chúng. Ông là một trong những nhà sinh vật học đi tiên phong trong việc nghiên cứu về thực phẩm. Là một con người có óc thực tế, Linnaeus luôn luôn tìm cách ứng dụng những khám phá của ông vào việc nâng cao cuộc sống con người, nhất là qua nông nghiệp. Là một nhà khoa học với một tâm hồn thi sĩ, Linnaeus thích sống ở nơi thôn dã. Ông yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên. Tuy nhiên, với ông, thiên nhiên phải hướng tâm hồn con người lên tới Thiên Chúa, chứ không biến nó thành nô lệ. Ông viết như sau: chúng ta không nên tôn thờ các tạo vật của Thiên Chúa. Trái lại, được chúng hướng dẫn, chúng ta hãy thờ lại Ngài. Linnaeus qua đời năm 1778. Ông được quốc táng và yên nghỉ trong nhà thờ chính tòa Uppsala. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các nước được Kinh Thánh nhắc tới đã luôn luôn có các nhóm dân du mục sinh sống. Cùng với các đoàn vật, họ lang thang hết nơi này sang nơi khác, tùy theo nhu cầu đồng cỏ và nước uống cho súc vật. Nhưng cũng có các nhóm dân định cư vĩnh viễn, sống trong các thành phố và làng mạc. Vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, sau khi nghe lời Giave Thiên Chúa mời gọi, bỏ quê hương xứ sở và gia đình ra đi, tổ phụ Abraham đã từ bỏ nếp sống văn minh thành thị, định cư ổn định tại thành Ur, để bắt đầu kiểu sống bán du mục. Tổ phụ Abraham cũng sống dưới lều làm bằng len lông dê, giống như các người du mục ngày nay. Loại vải lều này có màu sọc đen và nâu, và được làm bằng len lấy từ lông dê, trộn lẫn với len cừu, và dệt trên khung cửi bốn chân, gắn chặt xuống đất. Ngoài viền và chính giữa vải lều có các lỗ để xỏ chín cây cọc, xếp thành ba hàng. Hàng chính giữa cao khoảng 1,8 m. Hai hàng ngoài mép lều thấp hơn. Phụ nữ có nhiệm vụ dựng lều cho gia đình. Lều làm nơi trú ngụ gồm một tấm vải lều dài bằng len lông dê, bề ngang khoảng 1,8 m, được căng lên trên các cây cọc với các dây chằng và cọc được đóng xuống đất. Phía sau được che kín bằng các tấm vải khác hay bằng các cây sậy và cành cây đan kín vào nhau. Lều gồm hai phần, một phần có cửa vào dùng để tiếp khách, phần kia kín đáo hơn dành cho phụ nữ, và cũng là nơi cất giữ đồ vật của cải của gia đình. Đây là nơi chỉ có người đàn ông gia trưởng mới được phép vào. Đôi khi nền của lều được trải chiếu, nhưng thường thì chỉ có nền đất trống. Các lều được dựng sát nhau vì lý do an ninh. Phụ nữ ít khi có lều riêng, trừ khi gia đình rất khá giả. Trong nhiều thế kỷ, gia đình con cháu tổ phụ Abraham đã sống dưới lều tại Canaan, rồi bên Ai Cập, sau đó là trong sa mạc. Khi chế ngự được người Canaan, dân Do Thái chiếm các thành phố của họ, sửa sang lại các đổ nát và bắt chước kiểu xây cất của người Canaan. Dân nghèo thời Cựu Ước sống trong các căn nhà rất nhỏ hẹp, chỉ gồm một phòng hình vuông có một sân ngoài. Các nhà được xây nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng hay do các thợ chuyên môn sống về nghề xây cất lang thang đầy đó. Khi được xây trong đồng bằng hay trong thung lũng, tường nhà được làm bằng gạch bùn. Với cuộc sống khá giả hơn, người ta làm thêm nhiều phòng ốc và nơi chứa đồ đạc, và nghệ thuật xây cất cũng tiến triển hơn. Các viên gạch làm bằng bùn đất rất lớn, có chiều kích 53, 25 và 10 cm, và được đúc trong các khuôn bằng gỗ. Các thế hệ cha ông của người Do Thái xưa kia, khi sống kiếp nô lệ bên Ai Cập, đã là những người làm gạch bằng bùn trộn rơm chuyên nghiệp. Vì thế khi vào đất Canaan, họ sử dụng kỹ thuật đó cho việc xây cất nhà cửa. Để chế tạo gạch loại này, họ đào một cái hố trong lòng đất, đổ nước và rơm rạ chặt nhỏ ra, trộn lẫn với các sợi cây trà là, vỏ cây và than. Các thợ làm gạch đạp tất cả cho nhuyễn ra, rồi bỏ vào khuôn đúc. gạch được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, rồi bỏ nung trong lò cho cứng thêm. Chúng được dùng làm nền. Bùn cũng được dùng để gắn liền các hàng gạch với nhau và để chát bên ngoài sau khi tường đã được xây xong. Do đó không là điều lạ khi có mưa lớn, nhà hay bị dột hoặc kẻ trộm có thể khoét vách đào lỗ qua tường để vào ăn trộm. Trên các đồi cao có đá vôi hay huyền vũ nham hoặc dọc bờ duyên hải có sa thạch, người ta dùng loại đá đẽo vuông thô thiển để làm nền, rồi xây các tường bằng đá thô hay bằng gạch dày khoảng 91 cm. Vì tường dày như thế nên người ta thường đục các lỗ hay các hộc trong tường để đựng hàng và cất các đồ vật. Ban đầu các tảng đá và gạch rất thô thiển, nhưng từ từ khi có các dụng cụ giúp đẽo đá dễ dàng hơn, chúng cũng có hình thái vuông vắn và đẹp hơn. Nhà thời xưa có ít cửa sổ và rất nhỏ ở trên cao để có gió mát lọt vào trong mùa hè oi bức và có nắng ấm trong mùa đông. Cửa sổ không có kính chắn nhưng có chấn song để ngăn ngừa kẻ trộm. Trong mùa đông có gió và có mưa lạnh, người ta dùng các màn bằng len dày để che cửa sổ. Ban đầu các cửa vào nhà được làm bằng các cành cây đan nhau, rồi từ từ với thời gian được làm bằng gỗ và bằng kim loại. Mái nhà được làm bằng các đà dọc, bác từ tường bên này sang tường bên kia, với các đà ngang gắn thẳng góc với các đà dọc. Các đà ngang đà dọc này được làm bằng loại gỗ có chất lượng tốt hay xấu, tùy theo khả năng tài chánh của chủ nhà. Đà của các nhà bình thường thì bằng gỗ sung, trong khi đà của các nhà khá giả hơn thì bằng gỗ chắc bá hay bách hương. Bên trên người ta trải một lớp cành cây, đất và bùn, rồi dùng một cái trục bằng đá dài 60 cm để lăn và ép cho bằng phẳng. Trục này được thường xuyên giữ trên mái nhà. Sau các cơn mưa, cỏ thường mọc trên mái nhà, nên người ta cũng cho thú vật nhẹ leo lên trên mái để gặm cỏ. Mái nhà có các máng lớn để hứng nước mưa, rất quý nhưng không được sạch lắm, và chuyển vào các bể chứa nước, có chát lớp hồ bằng tro và gạch vôi trộn với cát và nước, để nước không thấm ra ngoài. Có bể nước trong nhà là dấu chỉ sự khá giả trong thời cựu ước, nhưng hồ chứa loại nước như thế không luôn luôn đem lại sức khỏe cho gia đình. Mái nhà là một phần rất quan trọng của nhà ở. Người nghèo leo lên mái bằng thang lưu động bắc bên ngoài. Nhà giàu thì có cầu thang bên trong sát tường, dẫn từ sân trong lên mái. Người ta dùng mái nhà để phơi trái cây, phơi thóc lúa và nhiều thứ khác. Cô Rahab đã giấu mấy người Do Thái thám thính bị truy nã dưới đống cây gai phơi trên mái nhà. Mái nhà cũng là nơi có gió mát trong những buổi chiều trời oi bức. Đôi khi người ta làm một cái lều bằng cành và lá cây trên mái và ngủ ngoài trời trong những đêm nóng nực. Với sự tiến bộ của kỹ thuật xây cất, càng ngày người ta càng xây các tầng trên với nhiều phòng ốc hơn. Người đàn bà Sunem cũng xây một phòng để dành cho khách, và bà đã tiếp đón ngôn sứ Eliseo. Đôi khi người ta cũng làm các giàn để cho nho leo. Nếu nhà được xây trên sườn đồi dốc, mái nhà đôi khi cũng được dùng để đập lúa. Người dân thường lên mái nhà để báo tin cho nhau, tránh tiếng động ồn ào của các con đường bên dưới. Mái nhà thường được sử dụng cho nhiều việc như thế, nên luật dạy phải làm lan can chung quanh để tránh nguy hiểm khỏi té xuống đất chết như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 22, câu 8. Các mái nhà lát bằng gạch nhỏ và tráng nhựa đường đã bắt đầu được làm ít lâu trước thời Tân Ước. Bên trong nhà chia làm hai phần, giống như lều của người du mục. Trong mùa đông, súc vật cũng được đem vào trong nhà và ở phần sân thấp gần cửa ra vào. Sân này có nền bằng đất nện. Gia đình thì sống ở tầng trên cao hơn, cách xa cửa. Bên dưới là chỗ để các dụng cụ, chum vải và các súc vật nhỏ như gà, vịt, chó, mèo. Các dụng cụ bếp núc, chén bát và nồi niêu xoong chảo, cũng như quần áo và đệm, thì ở tầng trên. Đôi khi người ta lát nền bằng loại gạch đẽo nhỏ. Vào khoảng năm 300 trước công nguyên, do ảnh hưởng của người Hy Lạp, người ta mới phát triển nghệ thuật lát nền nhà bằng các bức khảm đá màu. Nhưng nó không được ưa chuộng vì các hình trang trí thường liên quan tới các đề tài tôn giáo và thần thoại. Các nền khảm đá màu duy nhất trong Kinh Thánh thuộc thời vua Herod cả, trong các dinh thự xây trên pháo đài Masada gần biển chết và trong các nhà và dinh thự giàu có của ông tại Jerusalem. Trong các nhà thường dân vào mùa hè nóng bức, nhà đầy ruồi muỗi và côn trùng. Trong mùa đông lạnh lẽo thì nhà đầy khói, không có bếp riêng rẽ mà chỉ có một chỗ nấu nướng đào ngay trên nền đất có cho giữ lửa. Nếu gia đình khá giả hơn thì có lò than để sưởi, nhưng không có ống khói. Khi mưa lớn và kéo dài thì mái nhà dột và tường loang lổ. Cảnh khổ đó được soạn giả sách Châm Ngôn so sánh với đàn bà lắm điều như sau. Đàn bà lắm điều như nhà dột ngày mưa. Không có chỗ cũng không có dụng cụ để tắm. Bên trong nhà thường tối tới độ phải luôn luôn thắp một ngọn đèn dầu để trên giá hay trong một hộc đào vào vách tường để soi sáng. Tuy nhiên từ thời vua Salomon, lớp người giàu có kiểu sống rất khác. Họ xây các phòng chung quanh sân và vườn bên trong có bóng râm và có gió mát mùa hè. Vào mùa đông có thể dùng các phòng ốc quay về hướng mặt trời và ấm áp hơn. Nhà cửa cũng rộng rãi, sáng sủa và mát mẻ hơn, có các cột để chống đỡ mái nhà với các đà. Với hệ thống cột, có thể làm các cổng và hàng hiên có cột. Ngôn sứ Amos cũng nói tiên tri về các nhà mùa đông và nhà mùa hè của lớp người giàu quyền quý. Biệt thự mùa đông, biệt thự mùa hè, ta sẽ triệt phá, điện ngọc điện ngà sẽ sụp đổ, lâu đài dinh thự cũng tan hoang. Trong giai đoạn giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước, các nhà bắt đầu có phòng tắm với các ống dẫn nước bên dưới nền nhà. Vào năm 70 trước công nguyên, ông Sergio Orata đã chế ra một phòng tắm với hệ thống sưởi và nước nóng. Vào thời Tân Ước, người giàu bên Palestine có các nhà xây theo kiểu Roma với hai sân trong hình chữ nhật tiếp nối nhau và các phòng ốc chung quanh.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, Singapore là một quốc gia nhỏ bé của Á Châu, nhưng đứng đầu thế giới về nhiều lĩnh vực, giàu có, trật tự, sạch sẽ. Ít nhất đó là điều đập ngay vào mắt du khách khi vừa đặt chân đến phi trường của quốc gia hải đảo này. Thế nhưng, khi nói đến hai chữ hạnh phúc, thì dường như người Singapore lại chịu thua dân của nhiều nước khác. Theo kết quả của một cuộc khảo sát về dân tình tại 16 nước Á Châu, có đến 90% người dân Singapore thú nhận họ không hạnh phúc. Chính vì thế mà theo báo The Straits Times xuất bản tại Singapore, mới đây ông Philip Mary, người sáng lập và hiện đang là giám đốc của trường đào tạo lãnh đạo toàn cầu tại nước này, đã phát động một chiến dịch nhằm đi tìm người hạnh phúc nhất tại quốc gia hải đảo này. Tiêu chuẩn được trường đào tạo lãnh đạo toàn cầu đưa ra là người hạnh phúc nhất ấy phải là một người trên 18 tuổi, tính tình vui vẻ, có đóng góp cho xã hội, cảm thấy hạnh phúc bất chấp những gì mà cuộc sống có thể trút xuống. Hoạt động tại Singapore từ năm 1990 và đã từng đào tạo nhiều lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới. Ông Mary nhận thấy một xu hướng rõ rệt là, dù có thịnh vượng về vật chất và thành công về kinh tế, người Singapore lại cho rằng mình vẫn kém hạnh phúc hơn nhiều người dân nước khác. Ông Mary nói như sau, tôi muốn mọi người nhìn nhận thực tế là, hạnh phúc luôn ở quanh ta, nhưng phần lớn nó nằm bên trong chính chúng ta. Không cần phải bỏ ra thời gian để tính toán những phúc lành mình có mới nhận ra thế nào là hạnh phúc. Được biết, chiến dịch đi tìm người hạnh phúc nhất tại Singapore sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 3 tới đây, và tên của người được chọn sẽ được công bố vào ngày mùng 4 tháng 4. Người này sẽ được mời đến chia sẻ bí quyết hạnh phúc của mình tại cuộc hội thảo có chủ đề Khoa học về hạnh phúc diễn ra tại Singapore vào tháng 4 tới. Trong một đất nước với thu nhập đầu người bình quân được xếp vào hàng cao nhất thế giới, mà có đến 90% người dân than phiền rằng họ không hạnh phúc, quả là điều đáng suy nghĩ. Chẳng cần phải theo học một khóa về điều mà ngày nay nhiều người gọi là khoa học về hạnh phúc, ai cũng biết rằng sự phú túc giàu sang không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Như ông Philip Mary đã nói, hạnh phúc phần lớn nằm trong chính chúng ta. Chính trong cái tâm mà con người mới cảm thấy hạnh phúc hay không. Mới đây, người được xem là giàu có nhất trên trái đất hiện nay là ông Warren Buffett đã lặp lại lời của nhà toán học kiêm triết gia nổi tiếng Bertrand Russell như sau. Thành công là có được thứ bạn muốn, còn hạnh phúc là muốn thứ bạn có. Là người hiến tặng 3/4 tài sản của mình cho các công cuộc từ thiện, ông Buffett tuyên bố như sau. Nguồn năng lực mạnh nhất trên thế giới này chính là tình yêu vô điều kiện. Càng cho đi, bạn càng nhận được nhiều. Trong niềm vui phục sinh, chúng ta cũng được mời gọi để tự nêu lên câu hỏi, chúng ta có thực sự hạnh phúc không? Và điều gì khiến cho chúng ta hạnh phúc? Nếu như ông Baden Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo đã nói, thành công duy nhất trong cuộc đời là được hạnh phúc, thì quả thực chúng ta cũng có thể nói, ơn gọi duy nhất của các tín hữu Kitô cũng phải là sống hạnh phúc. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian là để cho con người được sống và sống sung mãn. Sung mãn ở đây chắc chắn không chỉ là sung mãn về vật chất. Đành rằng con người cần có đủ những điều kiện vật chất để sống xứng với phẩm giá con người. Nhưng cuộc sống sung mãn hay niềm hạnh phúc đích thực không hề tại ở sự sung túc về vật chất. Chúa Giêsu đã nhắc lại lời Kinh Thánh Cựu Ước, con người không sống chỉ bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chính cuộc sống thiêng liêng sung mãn mới làm cho con người được thực sự hạnh phúc. Đây là điều mà Thánh Phaolô đã muốn nhắc nhở cho chúng ta trong thư gửi cho giáo đoàn Colosse mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật Phục sinh. Thánh nhân khuyên chúng ta như sau: nếu anh em đã sống lại với Chúa Kitô, anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Nghĩ đến những sự trên trời chính là luôn tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu, xuyên qua những thực tại chống qua ở đời này. Ước gì lời khuyên của Thánh Phaolô được chúng ta mang ra thực hành, nhất là trong mùa phục sinh này, để chúng ta cảm nhận được thế nào là niềm hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phục sinh để mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng con. Giữa những bôn ba vất vả vì chén cơm manh áo hàng ngày, xin cho chúng con luôn biết hướng lòng về cùng đích và gia nghiệp của chúng con là chính Chúa. Ngõ hầu, chúng con cảm nhận được sự sống sung mãn và niềm hạnh phúc đích thực ngay từ cuộc sống tại thế này.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô. Ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện minh. Nào trần hoàn thay hay tâu vang, muôn lời ngợi ca vua chúng ta, vì người đã chiến thắng tự thân. Alleluia. thấy thật mừng, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh. Phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào chân hoàn hơi hay tâu vang, muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì Người đã chiến thắng từ thần an. Giá vác trên vai từng ngày qua đời sống chân ai, ngày mai quê trời phúc nghìn thu.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.